pháo đài Saint-Gervais. Khi đến trại các bạn, D'Artagnan thấy cả ba đang tụ tập trong buồng. Athos thì suy nghĩ, Porthos vuốt mép, Aramis đọc trong một quyển kinh rất đẹp bìa bọc nhung xanh. Anh nói ngay, các bạn ơi, chẳng hiểu điều gì các bạn định nói cho tôi biết có đáng để tôi phải hy sinh một giấc ngủ sau một đêm trường vất vả đánh chiếm thành lũy không? Ôi, sao nóng thế này mà các bạn cũng chịu ở đây được à? Chúng tôi cũng đã ở đằng kia, chẳng mát chút nào cả. Porthos vừa đáp vừa vuốt dê mép. Athos nói. D'Artagnan hiểu cái cau mày của Athos. Anh nói, ồ, có cái gì mới đây? Aramis này, Athos nói, hôm kia anh ăn điểm tâm ở quán Papayot, có phải không? Vâng, ở đấy thế nào? Tốt lắm, hôm ấy ăn chỉ có mỡ thôi. Sao? Athos nói, ở một hải cảng mà không có cá à? Aramis gặp quyển sách kinh lại nói, họ nói rằng giáo chủ xây cái đê ở đấy nên đã đuổi hết cá đi. Đó không phải là điều tôi muốn hỏi đâu, Athos nói. Tôi muốn hỏi anh, ở đấy anh có được tự do không? Có ai quấy anh không? Tôi thấy hình như ở đấy không có nhiều kẻ phá quấy đâu. Vậy ta đến đấy, Athos nói, vì ở đây những bức tường mỏng như tờ giấy. D'Artagnan đã quen với cách thức làm việc của bạn và đã hiểu ngay được từng lời nói, từng cử chỉ, từng dấu hiệu của bạn. Biết là vấn đề nghiêm trọng nên anh liền nắm lấy cánh tay Athos và cùng đi với anh, không nói thêm câu gì. Dọc đường gặp Grimaud, Athos ra hiệu bảo hắn đi theo. Grimaud theo thói quen lặng lẽ vâng lời. Của thân thằng bé, dần dần, nó đến quên mất thôi. Khi đến quán Papayot, mới có 7 giờ sáng, mặt trời đã bắt đầu lên. Ba người bạn đặt một bữa điểm tâm và bảo chủ quán chọn cho một cái buồng yên tĩnh nhất. Không may vào giờ đó không phải là giờ cho cuộc hội nghị thầm kín. Kèn báo thức vừa mới nổi lên, ai nấy đều muốn cho tỉnh ngủ và tẩy bỏ các không khí ẩm ướt của ban mai. Họ đều đổ xô đến uống rượu ở quán Papayot. Chỉ một loáng sau đã ồn ào, đủ mọi thứ lính làm cho chủ quán hí hửng. Nhưng bốn anh em thì bực dọc. Do đó họ miễn cưỡng đáp lại những lời chào hỏi, chúc tụng của các đồng đội. Athos nói, như thế này thì lại đến gây sự với nhau mất thôi. Nào, D'Artagnan, anh kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về đêm hôm qua của anh. Sau đó chúng tôi sẽ kể của chúng tôi cho anh nghe. Một lính khinh binh tay cầm một cốc nước suối vừa nhấm nháp vừa đụng định đi tới nói, ai chà, hôm qua các bạn cận vệ có choảng nhau với bọn trong thành La Rochelle có phải không? D'Artagnan nhìn Athos xem có nên trả lời kẻ bất lịch sự ấy không. Thế nào? Athos nói, anh không nghe thấy ông Busini đây hỏi anh à? Anh cứ kể về những gì đã xảy ra đêm qua vì các ông đây muốn nghe mà. Một người lính Đức cầm một cốc rượu trong tay hỏi giọng ú ớ, các ông đã chiếm được một pháo đài phải không? Vâng, D'Artagnan đáp, chúng tôi có được cái hân hạnh ấy. Chúng tôi lại còn nhét được vào góc pháo đài một thùng thuốc súng. Khi nó nổ như các ông đã nghe thấy, nó khoét thành một cái lỗ rất to. Ấy là chưa kể những phần còn lại đều lung lay như răng bà lão cả rồi. Một kỵ binh tay cầm gươm có xiên một con ngỗng để đưa vào nướng hỏi, pháo đài nào vậy? Pháo đài Saint-Gervais. D'Artagnan đáp, bọn trong thành La Rochelle nấp trong đó gây khó dễ cho chúng ta. Trận đánh có hăng không? Hăng lắm chứ, chúng ta mất 5 người, còn bên địch 8 hay 10 người ấy. Nhưng rất có thể là sáng nay, người kỵ binh nói, bọn chúng sẽ cho một bọn xung kích đến đấy để sửa sang lại pháo đài chứ. Có thể lắm, D'Artagnan nói. Thế nào các ông, chúng ta đánh cá với nhau nào? Athos nói. Cái gì? Người khinh binh nói. Hãy khoan đã, người kỵ binh vừa nói vừa đặt thanh gươm vào bếp lò. Tôi bằng lòng đấy, nhưng cá gì mới được chứ thưa ông Athos? Thế này này, ông Busini ạ. Athos nói, tôi đánh cá với các ông là ba ông bạn tôi đấy, Porthos, Aramis, D'Artagnan và tôi. Chúng tôi sẽ đến cái pháo đài ấy để ăn điểm tâm trong một giờ đồng hồ. Mặc dù quân địch có đến đánh đuổi, chúng tôi cũng chẳng đi. Porthos và Aramis nhìn nhau và bắt đầu hiểu. D'Artagnan ghé vào tay Athos thì thầm. Anh muốn chúng ta đi tự sát một cách vô ích sao? Chúng ta sẽ còn bị giết hơn thế nữa nếu chúng ta không tới đấy. Athos đáp. Porthos một tay vút dê mép, một tay lật nhào cái ghế xuống đất và reo lên. Hay quá, một trò đánh cá hay quá. Vì thế tôi xin nhận. Busini nói, nhưng ta đặt cược gì nào? Các ông có 4 người. Athos nói, chúng tôi cũng 4 người. Một bữa ăn thả cửa cho 8 người. Các ông có đồng ý không? Hoàn toàn đồng ý. Busini nói, tốt lắm. Người khinh binh nói, còn gì bằng nữa? Người kỵ binh nói. còn người nghe thứ tư chỉ gật đầu mà không nói gì, như một người câm. Bữa điểm tâm của các ông đã sẵn sàng, chủ quán nói. Cứ dọn ra, Athos nói. Athos gọi Grimaud, chỉ cho hắn cái sọt để ở góc buồng và ra hiệu cho hắn gói ghém tất cả thức ăn vào trong cái khăn ăn rồi bỏ vào đó. Grimaud hiểu ngay rằng đây là một cuộc đi ăn trên bãi cỏ, liền tuân lệnh ngay. Nhưng các ông đi ăn ở đâu vậy? Chủ quán hỏi. Vấn đề đó không việc gì đến anh cả, Athos nói. Miễn là người ta trả tiền anh là được chứ gì. Nói xong anh quẳng hai đồng piston lên mặt bàn. Thưa ông sĩ quan, chủ quán hỏi, có phải trả lại tiền thừa không ạ? Không, anh chỉ cần cho thêm hai chai rượu champagne, còn lại là tiền khăn ăn. Chủ quán không ngờ được món bở như vậy, nhưng hắn cũng đánh cháo hai chai rượu Anjou thay cho champagne. Thưa ông Bussini, Athos nói, xin ông điều chỉnh đồng hồ của ông cho khớp với cái của tôi, hoặc cho tôi điều chỉnh cái của tôi với của ông. Xin tán thành. Đồng hồ của tôi bây giờ là 7 giờ 30 phút, của tôi là 7 giờ 35 phút, Athos nói, về cái của tôi nhanh hơn của ông 5 phút. Sau đó, bốn người bạn lên đường ra pháo đài Saint-Gervais trước mặt, bộ mặt sửng sốt của những người chứng kiến. Grimaud theo sau mang cái sọt, hắn không biết là đi đâu cả, nhưng đã quen với cách vâng lời thụ động nên hắn không hỏi chủ một câu nào. Khi còn ở trong phạm vi trận địa, bốn anh em không trao đổi với nhau một câu nào cả. Và lại không những bị những người tò mò đi theo vì họ đã được biết trò cá nhau, nên muốn biết bốn anh em giải quyết ra sao. Nhưng sau khi đã vượt qua dãy giao thông hào tiền tiêu, bốn anh em thấy mình đã được hoàn toàn tự do. D'Artagnan vẫn chưa hiểu được vấn đề, thấy là đã đến lúc có thể nói được. Anh liền hỏi, anh Athos, xin anh làm ơn cho biết ta đi đâu. Anh cũng đã biết rõ là chúng ta đi đến pháo đài, Athos đáp. Nhưng để làm gì mới được chứ? Anh cũng đã biết rõ là để ăn điểm tâm mà. Thế tại sao chúng ta lại không ăn ngay trong quán? Vì chúng ta có rất nhiều vấn đề quan trọng cần phải bàn với nhau. Ở trong quán chúng ta không thể nói chuyện được với nhau quá 5 phút mà không bị quấy rầy. Đến đây, Athos chỉ vào pháo đài, ít ra người ta cũng không đến làm phiền chúng ta. D'Artagnan vốn là một người thận trọng và can đảm, anh đặt ngay câu hỏi. Theo tôi thì ta nên tìm đến một cái nơi nào vắng vẻ, tịch mịch thì tốt hơn, ví dụ như trên đồi, dưới bờ bể chẳng hạn. Ở đâu mà người ta thấy bốn người chúng ta tụ tập nói chuyện với nhau thì chỉ 15 phút sau giáo chủ sẽ được bọn gián điệp báo cáo ngay là chúng ta đang hội kín. Phải, Aramis nói, anh Athos nói rất đúng. Giá tìm được một bãi sa mạc thì cũng tốt, Porthos nói. Không có một bãi sa mạc nào mà không có một con chim bay trên đầu chúng ta, mà không có một con cá nhảy lên mặt nước được, mà không có một con thỏ rừng chạy về tổ được. Tôi nghĩ rằng con chim ấy, con cá ấy, con thỏ ấy đều có thể là gián điệp của giáo chủ cả. Vậy tốt hơn hết chúng ta cứ tiến ra pháo đài vì không thể lùi được nữa rồi. Lùi là nhục. Chúng ta đã đánh cược. Một trò đánh cuộc. Đánh cá không bao giờ biết trước được. Và tôi thách bất kỳ ai đoán được mục đích của nó. Để thắng cái trò cá cược ấy chúng ta phải ở trong pháo đài một giờ. Có thể ta bị tấn công, có thể không. Nếu chúng ta không bị, chúng ta có thì giờ để nói chuyện với nhau mà không một kẻ nào có thể nghe thấy chúng ta. Vì tôi bật đảm bảo là những bức tường của pháo đài không có tai. Nếu chúng ta bị tấn công, chúng ta vừa chống cự vừa nói chuyện với nhau cũng được chứ sao. Hơn nữa chúng ta lại còn được thêm danh tiếng nữa. Các bạn thấy đấy, đằng nào chúng ta cũng có lợi cả. Phải, D'Artagnan nói, nhưng rồi chúng ta sẽ ăn được một viên đạn bất thần. Ê, này anh bạn, Athos nói, anh có biết là viên đạn đáng sợ nhất không phải từ phía quân thù bắn tới. Nhưng tôi thấy hình như là đối với một cuộc mạo hiểm như thế này, Porthos nói, ít ra chúng ta cũng phải mang theo súng chứ. Anh bạn Porthos ơi, anh ngốc lắm, vạ gì mà phải phác nặng đi cho mệt. Đứng trước một kẻ thù mà có được một khẩu súng, 12 viên đạn và một túi thuốc súng, tôi thấy đó không phải là điều vô ích. Thế thì tốt thôi, anh không nghe thấy D'Artagnan nói gì à? D'Artagnan nói gì? D'Artagnan nói trong cuộc tấn công đêm vừa rồi, có đến hàng chục người Pháp chết và cũng ngần ấy địch quân chết. Vậy thì sao? Người ta chưa có thì giờ để lột hết đồ trang bị vì người ta còn có việc khác phải làm cần hơn. Vâng, rồi sao nữa? Rồi chúng ta sẽ có những khẩu súng ấy, những viên đạn ấy, những túi thuốc súng ấy, và đáng lẽ chúng ta chỉ có 4 khẩu với 12 viên đạn, thì chúng ta sắp có 12 khẩu súng và hàng trăm viên đạn. Ồ, anh Athos, Aramis nói, anh thật là một con người vĩ đại. Porthos gật đầu tỏ vẻ tán thành, chỉ còn D'Artagnan là chưa chịu đồng tình. Có lẽ Grimaud cũng đồng tình với D'Artagnan vì thấy cứ tiến mãi đến pháo đài, liền kéo áo chủ hỏi bằng dấu hiệu. Ta đi đâu bây giờ? Athos ngước mắt nhìn và chỉ tay vào pháo đài. Cũng với cách dùng dấu hiệu câm lặng, Grimaud nói, nhưng chúng ta bỏ xác ở đấy mất. Athos ngước mắt và chỉ tay lên trời. Rimo đặt cái sọt xuống đất và ngồi xuống đấy, đầu lắc lia lịa. Athos bèn lấy khẩu súng ngắn ở thắt lưng ra, kiểm tra lại mồi lửa, lên đạn, rồi dí nòng súng vào tai Rimo. Rimo liền đứng bật lên như cái lò xo. Athos ra hiệu cho hắn cầm lấy cái sọt và tiến lên phía trước. Grimo phải tuốt lệnh. Kết cục của tấn kịch câm ấy là Grimo đằng sau lại phải tiến lên đằng trước. Đến pháo đài, bốn anh em quay đầu nhìn lại. Có đến hơn 300 lính đủ các binh chủng đã tụ tập ở cửa trận địa, và trong số đám đông ấy vẫn còn phân biệt được Mussini và người khinh kỵ binh. Athos bỏ mũ ra để vào mũi gươm, rồi giơ tay lên vẫy vẫy. Tất cả mọi khán giả đều đáp lại lời chào ấy kèm theo một tiếng hoan hô vang đến tận chỗ các anh. Sau đó, họ chui vào trong pháo đài. Hội nghị lính ngự lâm. Đúng như dự kiến của Athos, chỉ có 12 xác chết chiếm lĩnh pháo đài, người Pháp cũng như người La Rochelle. Athos đã được bầu làm chỉ huy, anh ra lệnh. Nào các bạn, trong khi Grimo dọn bàn ăn, chúng ta bắt đầu đi nhặt súng và đạn. Trong khi làm việc này, chúng ta vẫn có thể nói chuyện với nhau được. Những người này, anh chị và các xác chết, không nghe lọt chúng ta được đâu. Nhưng chúng ta có thể ném tất cả họ vào một cái hố, Porthos nói, sau khi đã khám các túi không còn gì. Phải, Aramis nói, đấy là việc của Grimo. Vậy thì Grimo lục soát họ và ném họ qua bờ tường. D'Artagnan nói, hãy giữ họ lại. Athos nói, họ còn có thể giúp chúng ta đấy. Những cái xác chết ấy mà giúp chúng ta được việc nữa à? Porthos nói, ai chả, anh không nói đùa đấy chứ. Không nên phán đoán một cách hồ đồ, sách kinh và giáo chủ dạy như vậy. Athos đáp, bao nhiêu khẩu súng hả các bạn? 12. Aramis đáp, có thể bắn được bao nhiêu phát? 100. Thế cũng thừa đủ cho chúng ta rồi, ta lắp đạn vào súng đi. Bốn anh em bắt tay vào làm việc, vừa nạp đạn xong thì Grimo cũng ra hiệu bữa điểm tâm đã dọn xong. Athos tỏ dấu hiệu tốt, rồi chỉ ra một góc phía ngoài. Grimo hiểu ngay là hắn phải ra đấy đứng gác. Để cho hắn đỡ buồn, Athos cho phép hắn được mang theo một cái bánh mì, một chai rượu, hai miếng xương sườn. Thôi bây giờ mời các bạn ngồi vào ăn, Athos nói. Bốn người ngồi xuống đất, hai chân khoanh vào nhau như những người Thổ Nhĩ Kỳ. Bây giờ thì hẳn là anh Athos không còn sợ ai nghe lỏm được nữa. D'Artagnan nói, tôi mong rằng anh sẽ cho chúng tôi biết điều bí mật. Tôi mong là tôi đã khiến cho các anh vừa hứng thú vừa danh tiếng. Tôi đã tạo cho các anh một cuộc đi chơi thú vị. Đây là một bữa điểm tâm và loại ngon nhất, và đằng kia là 500 con người mà các anh có thể nhìn qua các lỗ châu mai cũng thấy. Họ đang cho chúng ta hoặc là những kẻ điên, hoặc là những người anh hùng. Hai hạng người dại dột ấy khá là giống nhau. Thế còn điều bí mật? D'Artagnan hỏi. Điều bí mật đấy à? Athos chậm rãi nói. Tôi đã gặp Milady tối hôm qua. D'Artagnan đã đưa cốc rượu lên môi, nhưng vừa nghe thấy tên Milady, tay anh run mạnh. Đến nỗi anh phải đặt cốc xuống, không thì rượu sánh ra ngoài. Anh đã gặp vợ. Xuyệt. Athos ngắt lời. Anh quên là hai anh bạn đây chưa được biết tường tận đến việc gia đình của tôi như anh đâu. Tôi đã gặp Milady. Ở đâu? D'Artagnan hỏi. Cách đây vào khoảng 2 dặm đường, ở quán chuồng bồ câu đỏ. Nếu vậy thì tôi nguy mất. Không, chưa đâu. Athos nói. Vì rằng vào giờ này mụ đã rời khỏi bờ biển nước Pháp rồi. D'Artagnan thở nhẹ nhõm. Nhưng rút cuộc lại, Porthos nói. Milady là ai mới được chứ? Một người đàn bà rất xinh đẹp. Athos nói, vừa nhấp cốc rượu Anjou mà anh cho là rượu champagne. Cái thằng chủ quán chó má, nó tưởng ta không biết gì. Phải, anh nói tiếp. Một người phụ nữ xinh đẹp, rất tốt với D'Artagnan. Nhưng chẳng hiểu anh chàng này đã bôi nhọ chị ta thế nào mà chị ta cố gắng báo thù. Cách đây 1 tháng đã định ám hại anh bằng mấy phát súng. Cách đây 1 tuần đã bỏ thuốc độc cho anh. Và hôm qua lại vòi giáo chủ cái đầu của anh. Sao kia? Xin giáo chủ cái đầu của tôi. D'Artagnan sợ hãi tái mét mặt hỏi. À, cái đó chính là chính tai tôi cũng nghe thấy, Porthos nói. Tôi cũng vậy, Aramis nói. D'Artagnan buông thõng hai tay xuống một cách thất vọng, nói. Nếu vậy thì chiến đấu lâu dài thêm nữa làm gì vô ích, thà để tôi cho một phát súng vào óc tự kết liễu đi cho nó xong đời còn hơn. Đó là điều ngu ngốc cuối cùng mà ta phải làm, Athos nói. Dùng đến nó thì chẳng có liều thuốc nào chữa được nữa đâu. Nhưng với những kẻ thù như thế thì tôi thoát được làm sao? Đầu tiên là kẻ la mặt ở Mông, rồi đến Đầu Út mà tôi đã tặng cho 3 nhát gươm, rồi lại đến Milady nữa mà tôi đã tóm được điều bí mật. cuối cùng là giáo chủ mà tôi đã lầm, lỡ, bỏ mất cơ hội trả thù. Nếu vậy, Athos nói, cũng chỉ mới là 4, và chúng ta cũng là 4 người, vậy là 1-1. Nhưng này kìa, Grimaud đang ra hiệu, gì thế kia không biết? Gì thế Grimaud? Vì là trường hợp quan trọng, ta cho phép mi nói, nhưng vắn tắt thôi nha, mà trông thấy gì? Một tốp người, bao nhiêu? 20. Những người gì? 16 thợ, 4 lính. Còn cách bao nhiêu? 500 bước. Được, ta còn đủ thời giờ để ăn hết con gà này và uống một cốc rượu chúc sức khỏe D'Artagnan. Vâng thì chúc sức khỏe cho tôi, mặc dù tôi chẳng tin có ích gì không. Chao ơi, Athos nói, Thượng Đế là vĩ đại như tín đồ của Mohammed nói, và tương lai là ở trong tay ta. Rồi, sau khi đã uống nốt, Athos để cốc rượu xuống cạnh mình, vẻ oải đứng dậy cầm lấy khẩu súng đầu tiên và lại gần một lỗ châu mai. Porthos, Aramis và D'Artagnan cũng làm theo, còn Grimaud theo lệnh của chủ đứng ra đằng sau 4 người để nạp đạn. Một lát sau, toán địch xuất hiện, chúng đi theo con đường giao thông hào nối liền trong thành ra đến pháo đài. Mẹ kiếp, Athos nói, chẳng bỏ bận gì vài tên vác xẻng quốc, Grimaud chỉ việc ra hiệu cho chúng đi đi, và tôi tin là chúng sẽ để chúng ta yên. Tôi ngờ lắm, D'Artagnan nhận xét, vì chúng tiến đến một cách có vẻ cả quyết lắm. Và lại cùng với những người thợ còn có 4 tên lính và 1 tên đội có vũ trang súng trận. Vì chúng chưa trông thấy chúng ta đấy. Vậy thì tôi lấy làm ghê tởm phải bắn vào bọn thường dân này, Aramis nói. Cha cố gì mà đi thương cả bọn tà giáo, Porthos nói. Thực ra thì Athos nói có lý đấy, Athos nói, để tôi báo cho bọn chúng biết. Anh định làm gì thế? D'Artagnan kêu lên, anh để cho bọn chúng bắn chết anh bây giờ đây này. Nhưng Athos chẳng để ý đến lời can ngăn ấy, anh trèo lên một cái lỗ hổng, tay cầm súng, tay cầm mũ chào rất lịch sự bọn thợ và bọn lính, làm chúng sửng sốt đứng sững lại cách pháo đài 50 bước. Anh nói to, này các ông, tôi và một số bạn bè đang ăn điểm tâm ở trong pháo đài này, các ông cũng biết không gì bực mình bằng đang ăn lại bị quấy rầy. Vì vậy, tôi đề nghị các ông nếu nhất thiết phải làm việc ở đây thì hãy đợi chúng tôi ăn xong đã, hoặc là các ông đã biết nghĩ lại. Hãy bỏ cái pháo đài phản nghịch mà sang đây uống với chúng tôi một cốc rượu chúc sức khỏe của Hoàng đế Pháp. Athos, cẩn thận đấy, D'Artagnan kêu lên. Không thấy chúng đang nhằm anh đấy à? Có chứ, Athos nói. Nhưng cái bọn thường dân ấy thì bắn chắc cái gì? Quả nhiên, 4 phát súng cùng nổ một lúc, nhưng không viên đạn nào trúng Athos cả. 4 phát súng lập tức được đáp lại bằng bắn trúng hơn, làm 3 tên lính chết ngay tại chỗ, còn 1 tên thợ bị thương. Athos vẫn đứng trên lỗ hổng nói xuống. Grimaud, đưa một khẩu súng nữa lại đây. Grimaud vâng lệnh ngay. 3 anh em kia cũng đã nạp đạn vào súng xong. Một loạt súng nữa nổ vang, tên đội và 2 tên lính thợ nữa chết. Đám còn lại tháo chạy. Này các bạn, Athos nói, ta ra ngoài đi. Và 4 người bạn lao ra ngoài pháo đài, chạy đến tận chỗ trận địa, nhặt lấy 4 khẩu súng của lính và cái giáo của tên đội. Rồi mang chiến lợi phẩm về pháo đài. Athos nói, Grimaud, mang những khẩu súng này ra nạp đạn vào. Còn các bạn, mời các bạn ta lại ngồi vào ăn tiếp tục câu chuyện. Đến đâu rồi nhỉ? Đang nói đến Milady, D'Artagnan nói. À phải, Athos nói, Milady sang Anh. Với mục đích gì? Ám sát Buckingham. D'Artagnan kêu lên một tiếng vừa ngạc nhiên vừa phẫn nộ. Thật là một việc đê tiện. Ồ, vấn đề đó tôi không quan tâm đến, Athos nói. Này Grimaud, nạp đạn súng xong cả rồi, bây giờ lấy cây giáo của tên đội buộc một cái khăn ăn vào đấy, rồi cắm lên chỗ cao nhất của pháo đài để chứng tỏ cho bọn địch biết chúng ta là những người lính dũng cảm và đàng hoàng của đức vua. Grimaud tuân lệnh ngay. Một lát sau, một lá cờ trắng phấp phới trên đầu 4 anh em. Một tiếng hoan hô vỗ tay như sấm chào mừng sự xuất hiện của lá cờ. Một nửa doanh trại đã ra chiến hào xem. Tại sao anh lại không quan tâm đến việc nó giết hay không giết Buckingham? D'Artagnan nói, quận công là bạn của chúng ta kia mà. Quận công là người Anh. Người Anh chống lại chúng ta. Nó muốn làm gì quận công thì làm. Tôi không quan tâm đến đó bằng đến một chai rượu đã rỗng. Nói xong, Athos quẳng cái chai rượu đã ra xa sau khi đã rót hết rượu vào cốc. Khoan đã, D'Artagnan nói, tôi không thể bỏ rơi Buckingham như vậy được. Ông ấy đã cho chúng ta những con ngựa tuyệt trần là đẹp. Và nhất là những bộ yên, Athos nói. Thế rồi Aramis nói, Chúa muốn sự cải hối, chứ không muốn cái chết của kẻ có tội. Amen, Athos nói. Thôi vấn đề này chúng ta sẽ trở lại sau nếu anh muốn. Còn bây giờ điều mà tôi quan tâm nhất, và tôi tin là anh sẽ hiểu tôi, là tôi đã tước được của con mụ đàn bà đó một tờ giấy khống chỉ mà nó đã xin được của giáo chủ, và nhờ đó nó có thể đàng hoàng khử anh và cả chúng tôi nữa. Thế ra mụ đàn bà ấy là một con quỷ sứ à? Porthos nói và chìa cái đĩa cho Aramis đang cắt một con gà. Thế tờ khống chỉ ấy vẫn còn trong tay nó à? D'Artagnan hỏi. Không, nó đã qua tay tôi rồi, và tôi phải nói rằng không phải là không vất vả đâu, nếu không tôi là kẻ nói dối. Bạn Athos thân mến ạ, D'Artagnan nói, tôi đã chịu ơn anh cứu mạng không biết bao nhiêu lần rồi. Aramis hỏi Athos, vậy là lúc anh từ giã chúng tôi là để đến với mụ đàn bà ấy à? Đúng thế. Anh có tờ khống chỉ của giáo chủ ở đây không? D'Artagnan hỏi. Có đây, Athos đáp. Và anh rút ở trong túi ra tờ giấy quý báu ấy đưa cho D'Artagnan. D'Artagnan đỡ lấy tờ giấy, tay run run mở ra đọc cho mọi người cùng nghe. Khi nghe đọc xong, Aramis nói, quả thật đây là một sự miễn tố cho tất cả mọi nguyên tắc. Phải xé tờ giấy này đi, D'Artagnan nói, nó là bản án tử hình của tôi. Hoàn toàn trái lại, Athos nói, ta phải gìn giữ nó như một báu vật, dù người ta có phủ đầy vàng lên nó để đổi lấy, tôi cũng không đổi. Mất cái giấy này rồi, không hiểu con mụ đó sẽ làm ăn ra sao. Tất nhiên là nó sẽ viết cho giáo chủ, Athos thờ ơ nói, là có một tên lính ngự lâm khốn kiếp tên là Athos đã tước đoạt mất của nó tờ giấy thông hành ấy. Cũng trong bức thư ấy nó sẽ khuyên giáo chủ nên trừ khử cả hắn và hai người bạn của hắn là Porthos và Aramis. Giáo chủ sẽ nhớ lại toàn bộ những con người ông đã luôn luôn gặp trên con đường đi của ông. Thế rồi, một buổi sáng tươi đẹp nào đó, ông ấy sẽ cho bắt D'Artagnan và để cho anh ta khỏi buồn, sẽ gửi cả chúng ta vào đấy làm bạn cho vui vẻ cả. Gớm, nhà Tos. Porthos nói, anh nói đùa gì mà thảm khốc thế? Tôi không nói đùa đâu, Athos đáp. Các anh cũng biết rằng, Porthos nói, vặn cổ con đàn bà ấy đi còn ít tội lỗi hơn là giết chết bọn tân giáo quái quỷ kia, vì bọn chúng chỉ có một cái tội độc nhất là hát bằng tiếng Pháp, những bài thánh ca mà chúng ta hát bằng tiếng Latin. Ý kiến cha cố thế nào? Athos bình tĩnh hỏi. Tôi cũng thống nhất ý kiến với Porthos, Aramis đáp. Tôi cũng vậy, D'Artagnan nói. May mà con mụ ấy đã đi xa rồi, Porthos nói. Thú thật là nó ở đây thì phiền tôi lắm đấy. Nó làm phiền tôi ở bên Anh cũng như ở bên Pháp mà thôi, Athos nói. Ở đâu nó cũng làm phiền tôi, D'Artagnan nói. Thế tại sao anh đã tóm được nó? Porthos nói. Anh lại không dìm chết nó, bóp cổ chết nó đi, treo cổ nó lên có được không? Chỉ có người chết là không bao giờ trở lại được nữa mà thôi. Anh tin là thế à? Athos hỏi với một nụ cười ảm đạm trên môi mà chỉ có D'Artagnan hiểu. Tôi có một ý kiến, D'Artagnan nói. Nào, xem ý kiến gì nào. Báo động! Grimaud kêu lên. Bốn anh em đứng bật dậy và chĩa chạy đi lấy súng. Lần này thì là một toán lính nhỏ đang tiến đến gồm 20 đến 25 người, toàn là lính tác chiến cả. Ta quay về trại thôi chứ, Porthos nói. Cuộc chiến đấu này không cân sức nữa rồi. Không thể được, vì ba lẽ, Athos nói. Thứ nhất là ta ăn chưa xong, thứ hai là ta chưa bàn xong, thứ ba là còn thiếu 10 phút nữa mới đủ thời gian đánh cuộc. Nếu vậy, Aramis nói, ta phải bàn ngay kế hoạch tác chiến. Cũng đơn giản thôi, Athos nói. Ngay khi bọn địch đến vừa tầm súng là chúng ta bắn. Nếu chúng còn tiến lên, ta nổ ra đạn thứ hai. Chúng ta cứ bắn chừng nào mà có. Còn súng đã nạp đạn sẵn. Nếu bọn địch còn lại muốn xung phong lên, ta cứ để cho chúng đến tận cái hố. Thế là chúng ta ẩy cho cái tường này một phát. Nó còn đứng vững được đến bây giờ cũng là một sự lạ đấy. Hoan hô, Porthos nói. Anh Athos sinh ra đúng là để làm tướng. Còn giáo chủ cứ tự cho mình là một con người vĩ đại của chiến trận cũng chẳng nghĩa lý gì đối với anh cả. Thưa các bạn, Athos nói, chứ có bắn lẫn kẻ thù của nhau đấy. Nhằm cho thật chính xác vào, mỗi người một đứa. Sẵn sàng cả rồi. Ba anh em cùng hô. Bắn! Athos hô. Bốn phát súng cùng nổ chập làm một và bốn tên địch ngã xuống. Tức thì chống trận nổi lên, quân địch vừa tiến lên vừa chiến đấu. Thế rồi những phát súng nối tiếp nhau không đều nữa, nhưng vẫn trúng đích như trước. Tuy nhiên, hình như quân địch biết quân trong pháo đài không bao nhiêu, nên chúng vẫn cứ xông lên rất nhanh. Ba phát súng nữa bắn ra, hai tên ngã xuống, nhưng bước tiến vẫn không vì thế mà chậm lại. Lúc tới gần pháo đài, bọn địch còn chừng 12 hoặc 15 tên. Một loạt súng nữa đón tiếp chúng, cũng không ngăn được chúng. Chúng nhảy xuống cái hố và chuẩn bị trào vào trong pháo đài. Nào các bạn, Athos hô, ta kết thúc đi, áp vào tường, áp vào tường. Và bốn anh em, có cả Grimo giúp sức dùng nòng súng đẩy mạnh thân bức tường, nó nghiêng đi như bị gió đẩy, rồi nứt dưới móng ra và đổ sầm xuống một tiếng ghê gớm. Một đám bụi mù bốc lên trời, và thế là xong cả. Họ đè bẹp được hết cả không? Athos hỏi, hình như thế thì phải. Porthos đáp, không đâu, D'Artagnan nói, còn hai hay ba tên đang khập khiễng chạy trốn kia kìa. Quả nhiên có ba hay bốn tên địch khốn khổ, mình mẩy đầy máu và bùn chạy trốn trong đường hào để về thành. Đó là tất cả còn lại của tốp địch. Athos nhìn đồng hồ rồi nói, các bạn ơi, chúng ta ở đây đã được một giờ rồi, thế là ta đã thắng cuộc. Nhưng D'Artagnan chưa cho chúng ta biết ý kiến. Và bốn anh em lại ngồi xuống xung quanh các món ăn đã sắp hết. Ý kiến của tôi là thế này, D'Artagnan nói, tôi sẽ qua bên nước Anh một lần nữa, báo cho Buckingham biết có âm mưu hại ông. Anh không làm thế được đâu, Athos lạnh lùng nói, tại sao? Và lại tôi cũng đã từng làm thế rồi cơ mà. Phải, nhưng thời kỳ đó chưa có chiến tranh. Thời kỳ đó Buckingham còn là đồng minh của ta chứ chưa phải là kẻ thù như ngày nay. Anh mà làm như thế sẽ bị kết tội là phản động. D'Artagnan hiểu lý lẽ ấy rất cứng nên đành chịu im. Tôi cũng có một ý kiến đây, Porthos nói. Này, xem ý kiến của Porthos. Tôi xin phép ông Trevi cho nghỉ ít hôm. Vì lý do gì các bạn tìm cho tôi? Vì tôi không giỏi về lý do. Milady không biết tôi. Tôi lại gần nó mà không sợ nó nghi kỵ gì. Và thế là gặp được cô nàng, tôi sẽ vặn cổ nó cho chết tươi đi. Tôi cũng không phản đối ý kiến của Porthos lắm. Athos nói. Thôi đi, Aramis nói. Ai lại đi giết một người đàn bà? Tôi cũng có một ý kiến có thể là hay đây. Nào, ta nghe ý kiến của Aramis. Athos nói. Ta nên báo trước cho hoàng hậu. Đúng rồi. Porthos và D'Artagnan cùng reo lên. Biện pháp ấy hay đấy. Báo cho hoàng hậu à? Athos nói. Nhưng làm sao được? Ta không có liên lạc với triều đình. Chúng ta có thể phái ai về Paris mà giấu được một người nào ở ngoài mặt trận này không? Từ đây đến Paris 400 dặm đường, bức thư chưa đến nơi. Chúng ta đã phải ngồi trong nhà đá rồi. Muốn đưa bức thư ấy đảm bảo đến tay hoàng hậu, tôi xin đảm nhận. Aramis đỏ mặt nói, tôi biết ở Tours một người rất khéo. Aramis ngừng ngay lại vì thấy Athos mỉm cười. Thế nào Athos? D'Artagnan hỏi, anh không đồng ý biện pháp ấy à? Tôi không gạt bỏ nó hoàn toàn, nhưng tôi chỉ muốn lưu ý Aramis là anh không thể rời bỏ trận địa được, và bất cứ một ai ngoài chúng ta đều không đảm bảo. Chỉ 2 giờ sau khi phái viên đi đưa thư, thì tất cả các tu sĩ dòng thánh, tất cả bọn mật thám, tất cả bọn mũ chùm đen của giáo chủ sẽ thuộc lòng bức thư đó, và người ta sẽ bắt giữ anh, và người khéo léo của anh lại rồi. Ấy là chưa kể, Porthos nói, hoàng hậu sẽ cứu ngài Buckingham, nhưng chẳng có thèm cứu đến chúng ta đâu. Các bạn ạ, D'Artagnan nói, câu nói của Porthos rất là đầy ý nghĩa. Ai chả, trong thành xảy ra vấn đề gì vậy? Athos nói, họ báo động. Bốn anh em cùng nghe thấy tiếng trống vọng đến tận tai họ. Athos nói, rồi các bạn sẽ thấy họ phái đến cả một binh đoàn cho mà xem. Anh có định chọi lại với cả một binh đoàn không? Porthos nói, tại sao không? Athos đáp, tôi đang hăng đây và tôi sẽ đương đầu được với cả một đạo quân nếu như chúng ta đã lưu ý mang thêm một tá chai rượu đến đây. Này, tiếng trống đã gần rồi đấy. D'Artagnan nói, cứ để chúng lại. Athos nói, phải mất 15 phút đi từ thành đến đây. Thế cũng thừa đủ thời gian để chúng ta ấn định kế hoạch của chúng ta. Nếu chúng ta rời khỏi nơi này, thì chẳng còn tìm đâu được một nơi thuận tiện như thế này. Và đây này, vừa đúng một ý kiến nảy ra trong óc tôi. Nhưng tôi xin phép ra vài cái lệnh cho Grimaud đã. Athos ra hiệu cho người đầy tớ của anh lại gần rồi bảo hắn. Grimaud này, Athos vừa nói vừa chỉ vào những cái xác chết. Mày dựng những ông này lên, tựa vào tường, đội mũ vào cho các ông ấy và đặt cả súng vào tay nữa. Ôi, con người vĩ đại! D'Artagnan reo lên, tôi hiểu rồi. Mà đã hiểu chưa Grimaud? Aramis hỏi. Grimaud gật đầu. Ta chỉ cần có thế thôi, Athos nói, bây giờ trở lại ý kiến của tôi. Nhưng tôi chưa hiểu, Athos nói, và tôi muốn hiểu. Chưa cần vội. Phải phải, D'Artagnan và Aramis cùng nói, anh Athos cho biết ý kiến của anh đi. Con mụ Milady ấy, con quỷ cái ấy, có một người anh chồng phải không? Phải, D'Artagnan đáp, tôi biết ông ấy lắm và tôi cũng thấy hình như ông ấy cũng chẳng ưa gì người em dâu đâu. Điều đó không có hại gì, Athos nói, ông ấy mà ghét nó thì lại càng tốt đấy. Kìa, Porthos nói, Grimaud lại ra hiệu gì cho ta kìa. Im đi đã anh Porthos, Aramis nói. Người anh chồng ấy tên là gì nhỉ? Nam tước Winter. Bây giờ ông ấy ở đâu? Ông ấy đã trở về London từ khi bắt đầu chiến tranh. Đấy là con người mà ta cần, Athos nói. Ta báo tin cho người ấy là tốt nhất. Ta sẽ cho ông ấy biết là em dâu ông ấy sắp sửa giết người và đề nghị ông ấy đừng có rời mắt. Cô em dâu, tôi hy vọng rằng ở London cũng có những loại nhà như nhà trừng giới để nhốt cô em dâu vào đấy. Thế là chúng ta yên. Phải, D'Artagnan nói, cho đến khi nào nó sổng ra được. Anh đòi hỏi thế thì nhiều quá đấy, D'Artagnan. Athos nói, tôi có vốn liếng, những gì đã dốc hết cả cho anh rồi đấy. Theo tôi thì tốt hơn cả là ta vừa báo cho Hoàng hậu, vừa báo cho cả Nam tước Winter, Aramis nói. Nhưng lấy ai là người đưa thư đến Tours và đến London? Tôi đảm bảo Ba Danh, Aramis nói. Tôi đảm bảo Planchet, D'Artagnan nói. Phải đấy, Porthos nói. Ta không vắng mặt ở mặt trận được thì cho đầy tớ đi thay. Đúng thế, Aramis nói. Và bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ viết thư, cho chúng tiền để chúng ra đi. Cho chúng tiền, Porthos nói. Vậy anh có tiền à? Bốn anh em nhìn nhau và một đám mây lại bắt đầu phủ lên những bộ trán mà vừa qua đã thấy sáng sủa ra được một chút. Báo động! D'Artagnan kêu lên. Tôi đã nhìn thấy những cái chấm đen và chấm đỏ đang ngọ nguậy ở đằng kia kìa. Một binh đoàn đấy. Anh Athos thấy thế nào? Phải rồi, Athos nói. Chúng kia kìa. Các anh có trông thấy một bọn lén lút đến không kèn không trống không? Thế nào Grimaud xong chưa? Grimaud gật đầu và lấy tay chỉ 12 cái xác chết đã được dựng lên ở những tư thế khác nhau. Kẻ thì giơ súng, kẻ thì nhắm bắn, kẻ thù vung gươm. Hoan hô Grimaud. Athos nói, mày khá lắm. Dù sao thì tôi cũng muốn hiểu cái đã. Porthos lầu bầu. Cứ chuồn đi đã, rồi anh hãy hiểu sau. Hãy khoan các bạn ơi, để cho Grimaud thu xong bát đĩa đã. Ai chà, Aramis nói, những chấm đen và chấm đỏ lớn lên rất nhanh và tôi cũng đồng ý với ý kiến D'Artagnan. Ta nên chuồn ngay về, đừng để mất thì giờ nữa. Tôi không còn phản đối cuộc rút lui. Athos nói, ta đã cuộc một giờ, ta đã ở một giờ rưỡi rồi, chả còn gì nói đi nữa. Ta đi thôi. Grimaud đã xách cái sọt lon ton đi lên trước. Bốn anh em đi sau hắn và mới đi được chừng chục bước. Athos bỗng kêu lên. Ê, làm thế nào bây giờ hả các bạn? Anh để quên cái gì chăng? Aramis hỏi. Mẹ kiếp, còn cái lá cờ, không thể để một lá cờ rơi vào tay quân địch được, mặc dù lá cờ ấy chỉ là một chiếc khăn ăn. Và Athos lao vào trong pháo đài, trèo lên cao và nhấc lấy lá cờ ra. Lúc bây giờ quân địch đã đến vừa tầm súng. Chúng bắn một thôi một hồi dữ dội và con người dám cả gan phơi mình ra như thế để hứng lấy đạn. Nhưng người ta nói là Athos có một vị thần hộ mệnh, nên tất cả các viên đạn đều chỉ réo quanh người anh mà không một viên nào trúng cả. Athos phất phất ngọn cờ và xoay lưng lại phía quân địch chào những người đồng đội. Từ cả hai phía đều vang lên những tiếng kêu. Phía địch là những tiếng giận dữ, phía ta là những tiếng hoan hô. Một loạt súng nữa nổ và có ba viên xuyên thủng cái khăn làm cho nó trở thành lá cờ thực thụ. Người ta nghe thấy những tiếng hô từ phía mặt trận. Xuống đi! Xuống đi! Athos đi xuống. Các bạn đang lo lắng vui mừng thấy anh tới. Nào nào, ta rảo bước lên nào. D'Artagnan nói, bây giờ chúng ta đã tìm thấy hết cả rồi, chỉ có tiền. Mà chết lúc này thì thật là ngốc quá. Nhưng Athos cứ tiếp tục đi một cách oai vệ, mặc cho bạn thôi thúc. Thấy không ăn thua, các bạn anh cũng lại phải điều chỉnh lại bước chân cho khớp với của anh. Một lát sau, người ta nghe thấy những phát súng bắn điên cuồng. Làm sao thế nhỉ? Porthos hỏi. Và chúng bắn vào đâu ấy nhỉ? Tôi không nghe thấy tiếng đạn réo và cũng chẳng trông thấy ai cả. Chúng bắn vào những người chết của chúng ta đấy, Athos đáp. Nhưng những người chết có đáp lại được đâu? Đúng như vậy. Và thế là chúng tưởng có một cuộc phục kích chúng. Chúng đắn đo suy xét. Chúng cho một đội trinh sát. Và khi phát hiện ra là một trò đùa, chúng ta đã đi quá tầm súng rồi, vì thế cho nên chẳng cần phải vội vã để cho nó sưng màng phổi lên. Ồ, tôi hiểu rồi, Porthos hân hoan kêu lên. Sung sướng thật, Athos nhún vai nói. Về phía quân Pháp, thấy bốn anh em thong thả đi về, mọi người đều hô lên những tiếng hoan hỉ. Cuối cùng, một loạt súng khác nổi lên, và lần này thì những viên đạn rơi xuống, nằm bẹp dí bên những hòn sỏi xung quanh họ, và rít vào tai họ những tiếng hãi hùng. Bọn địch vừa chiếm lại pháo đài. Bọn chúng thật là những thằng tồi, Athos nói. Ta đã hạ bao nhiêu nhỉ? 12 phải không? 15 thì phải. Đè bẹp bao nhiêu? 8 hoặc 10. Và để đổi lại, ta không bị một vết xước nào phải không? À có chứ. D'Artagnan làm sao mà có máu ở ngón tay vậy? Không sao đâu, D'Artagnan nói. Một viên đạn lạc phải không? Cũng không phải. Thế thì là cái gì? Như chúng ta đã nói, Athos quý D'Artagnan như con đẻ. Ở con người ủ rột và không gì lay chuyển nổi ấy, đối với D'Artagnan thỉnh thoảng lại có sự chăm sóc ân cần như của một người cha. Một vết xước, D'Artagnan đáp, ngón tay tôi bị kẹt giữa một hòn đá và cái nhẫn kim cương, thế là bị xước thịt. Đấy, có viên kim cương, nó là như thế đấy, Athos khinh khỉnh nói. Nhưng mà này, Athos kêu lên, thực tế là có một viên kim cương, thế mà cứ kêu không có tiền mãi. Đúng rồi, Aramis nói, lần này thì ý kiến của Athos mới là có ý, là ý kiến chứ. Athos nói, vâng, Athos nói, có viên kim cương thì ta bán đi chứ sao. Nhưng, D'Artagnan nói, đó là viên kim cương của hoàng hậu. Lại càng thêm một lý do nữa, Athos nói, của hoàng hậu để cứu Buckingham, tình nhân của người, không còn gì sắc đáng bằng. Để cứu chúng ta, những người bạn của người, không còn gì đạo đức bằng nữa. Ta bán viên kim cương đi thôi, đức cha cố nghĩ như thế. Athos đã cho ý kiến rồi. Theo tôi, Aramis nói, cái nhẫn ấy không phải là của tình nhân cho, vậy không phải là sứ giả của tình yêu. D'Artagnan có thể bán được đấy. Anh bạn, anh nói như một nhà thần học chính cống vậy. Nếu vậy, D'Artagnan vui vẻ nói, ta bán viên kim cương và không nói đến nó nữa. Tiếng súng vẫn tiếp tục, nhưng các anh em đã đi quá tầm rồi. Thôi các bạn nhé, ta về đến nơi rồi, Athos nói. Không nói một câu nào về vấn đề ấy nữa nhé. Mọi người đang quan sát chúng ta, họ lại đón chúng ta, họ sắp công kênh chúng ta lên cho mà xem. Quả nhiên, như chúng tôi đã nói, tất cả mặt trận đều náo nhiệt lên, hơn 2.000 người đã ra chứng kiến như đi xem một màn kịch. Người ta hô khắp nơi, cận vệ quân muôn năm, người lâm quân muôn năm. Busini là người đầu tiên đến bắt tay bốn anh em và tuyên bố mình thua cuộc. Người khinh binh và kỵ binh theo sau Busini, theo sau họ là những người lính khác. Những lời khen ngợi, những câu chúc tụng, những cái bắt tay, những cái ôm hôn, những tiếng cười nói, cứ kéo dài mãi làm thành những tiếng ồn lớn đến nỗi giáo chủ tưởng có cuộc bạo động, liền phái sĩ quan hầu cận đi điều tra. Sự việc được kể lại với tất cả hăng say nhiệt tình. Thế nào? Giáo chủ hỏi khi viên sĩ quan trở về. Thưa đức ngài, có 3 người lính ngự lâm và 1 người cận vệ đánh cuộc với ông Busini, mang bữa điểm tâm ra ăn ở pháo đài Saint-Gervais và vừa ăn vừa chống cự với giặc trong 2 giờ và đã giết được tôi không rõ là bao nhiêu địch quân. Anh có hỏi tên 3 người lính ngự lâm ấy không? Có ạ. Đó là Athos, Porthos và Aramis. Vẫn cứ là 3 con người dũng cảm ấy, giáo chủ lẩm bẩm. Thế còn người cận vệ, ông D'Artagnan, vẫn cái anh chàng kỳ quặc ấy, 4 người này nhất định sẽ phải về ta. Ngay buổi tối hôm đó, giáo chủ nói chuyện với ông Trevi về chiến công ban sáng. Ông Trevi đã được nghe trực tiếp những người anh hùng kể lại, liền báo cáo lại rất chi tiết, kể cả mẩu chuyện về chiếc khăn ăn. Tốt lắm, thưa ông Trevi. Giáo chủ nói, ông chuyển cho tôi chiếc khăn ấy, tôi sẽ cho đi thêu 3 bông hoa huệ vàng vào đấy, rồi cũng sẽ trao lại cho ông làm cờ biểu trưng cho đơn vị ông. Thưa đức ngài, ông Trevi nói, như vậy sẽ không công bằng cho bên cận vệ. Ông D'Artagnan không ở bên tôi mà ở bên ông Essa. Nếu vậy thì ông kéo ông ấy về bên này. 4 người ấy họ mến nhau lắm, không để cho họ ở cùng một đơn vị là không công bằng. Ngay buổi tối hôm đó, ông Trevi đi báo cái tin vui ấy cho 4 anh em và mời sáng mai đến ăn điểm tâm. D'Artagnan tràn ngập niềm vui. Ta cũng đã biết giấc mộng đời của anh là được làm lính ngự lâm. 3 người bạn của anh cũng rất vui sướng. D'Artagnan nói với Athos, ý kiến của anh là đại thắng lợi và như anh đã nói, chúng ta còn thu phục được vinh quang sau khi đã bàn luận được với nhau một vấn đề đặc biệt quan trọng. Bây giờ chúng ta có thể tiếp tục bàn mà chẳng bị ai nghi ngờ, vì nhờ Chúa giúp đỡ, từ nay trở đi chúng ta đã trở thành người của giáo chủ rồi. Ngay tối hôm đó, D'Artagnan đến chào ông Essa và báo cái tin thăng chức của anh. Ông Essa vốn rất quý D'Artagnan, muốn giúp anh sắm sửa đồ quân dụng mới. D'Artagnan từ chối và thấy là dịp tốt bèn gửi ông chiếc nhẫn kim cương nhờ ông bán hộ. 8 giờ sáng hôm sau, sĩ quan hậu cần của ông Essa đến tìm D'Artagnan và trao cho anh một túi tiền trong đó có 7.000 livres. đó là giá tiền viên kim cương của hoàng hậu.